Trong câu 24 trong Thi Thiên 3, Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, rồi sao tiếp rước tôi trong sự vinh hiển. Như vậy sự vinh hiển ở đây là gì? Câu này có ý nghĩa gì? Sự vinh hiển ở đây là gì? Loan có biết không?
Sư là mình phải làm đúng ý Chúa.
Không, không, không đúng lắm. Ở Trang em nói luôn, em biết đúng không? Nãy em
Chị
mới cầu nguyện xong á, thì sự vinh hiển ở đây là gì?
chú nói là chúng ta đều đang khao khát chờ đợi cho vinh hiển của con cái của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Đó là ngày Chúa của chúng ta trở lại. Chúng ta được vào trong vương quốc 1000 năm của Chúa và được trở thành một vương quốc được đồng trị cùng với Ngài. Trở lại làm thầy tế lễ và đồng cai trị cùng với Chúa.
Gần gần đúng với anh, nhưng mà có cái sự vinh hiển này nó còn tuyệt vời hơn nữa. Chúa tạo ra con người để làm gì?
Để bày tỏ sự vinh hiển của cha.
Chúa tạo con người trong sáng thế ký như thế nào?
Thổi
Quả
hồn
đấy.
à, theo hình ảnh và vinh hiển của Đức Chúa Trời, theo hình và trạng của Đức Chúa Trời.
Chính xác.
Mà có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Nghĩa là Chúa tạo mình theo hình ảnh của Ngài. Đức Chúa Trời không thấy được, còn Chúa muốn được biểu lộ, Ngài muốn được biểu lộ qua con người. Con người được tạo ra hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nghĩa là bộc lộ những sự tốt đẹp của Chúa ra. Điều đó rất là tuyệt vời anh em, mình được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà tiếc rằng con người, và Chúa cũng tạo ra con người để mình cai trị trái đất này, nhưng mà mình biết là tiếc là con người lại bị Satan lừa ăn trái cây hiểu biết được thiện điều ác, cuối cùng nên xác thịt nên con người bị sa ngã. Thay vì mình biểu lộ Chúa ra thì mình biểu lộ Satan ra. Tất cả chúng ta đều đều giống nhau cả, xác thịt của chúng ta, cho dù chúng ta xuất thân khác nhau hay là dân tộc nào đi nữa, tất cả đều cũng giống nhau cả, đều là biểu lộ Satan. Đúng không anh em?
Đúng.
Nên không ai về xét con người cũ của chúng ta thì không ai tốt hơn ai đâu. Nên mình đừng có đáng xét nhau, mình cũng giống nhau à. Biểu lộ cũng cũng là Satan ra thôi. Nóng giận, ích kỷ, ô uế, tội lỗi. Tất cả chúng ta đều giống nhau cả. Nên trong Matthew có câu là tất cả các ngươi, Chúa nói là tất cả các ngươi đều từ cha của các ngươi mà ra, đó là con rắn. Nói về Đức Satan á. Nên về xác thịt tất cả chúng ta đều từ từ Satan mà ra, Satan là cha của xác thịt chúng ta. Chúng ta biểu lộ những đặc điểm của Satan ra. Cho nên á, mình về xác thịt mình rất giống nhau. Nên mình không có đúng cái mục đích ban đầu của Chúa, là Chúa muốn tạo mình theo hình ảnh của Chúa để biểu lộ sự tốt đẹp của Ngài ra. Thì bây giờ mình lại biểu lộ những cái điều xấu xa của Satan. Cãi vã, gây gổ, ghen ghét, hận thù. Mình nhìn thế gian này mình thấy đó là toàn là những sự biểu lộ của Satan ra thôi. Ngay cả trong nhà thờ cũng vậy. Không có cái gì hình ảnh tốt đẹp gì của Chúa cả. Nên mình phải ý thức cái điều đó, mục tiêu của Chúa tạo ra con người là đã biểu lộ sự tốt đẹp của Ngài, là hình ảnh của Ngài ra. Có một trong kinh công câu kinh thánh nói á, là tất cả chúng ta là đều là phạm tội và thiếu thiếu mất cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Anh em nhớ câu nào ở đó ở đâu
Trong Roma.
không? Rồi, em đọc ở Roma 3 câu 23.
Roma 3 câu 23. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Amen.
Amen. Có nghĩa là tất cả mình đều mắc nợ Chúa cả. Chúa tạo ra tất cả chúng ta để biểu lộ sự vinh hiển của Ngài. Nhưng mà vì con người phạm tội, con người bị sa ngã nên hình ảnh của Chúa bị mất đi. Thay vì biểu lộ hình ảnh của Chúa thì mình biểu lộ hình ảnh của Satan trong xác thịt của chúng ta. Tất cả chúng ta đều mắc nợ của Chúa. Thì nhưng mà đáng lẽ Chúa là hủy diệt tất cả loài người luôn. Nhưng mà Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời không thay đổi. Ngài không bao giờ thay đổi kế hoạch của Ngài cả. Ngài sai Chúa Giêsu đến làm người để biểu làm con người để biểu lộ làm người bằng xương bằng thịt như chúng ta thôi. Nhưng mà để biểu lộ hình ảnh của Đức Chúa Trời ra ngoài. Người ta lúc đó tuy người ta Chúa Giêsu mới nói là khi mà người ta thấy thấy ta thì người ta thấy thấy Chúa. Vì Chúa Giêsu thực sự là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Những gì Ngài làm, qua những gì Ngài làm, qua những gì Ngài nói, người ta đều có thể thấy được Đức Chúa Trời như thế nào qua Ngài. Điều đó rất là tuyệt vời. Những gì Ngài làm đều biểu lộ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ra ngoài cả. Anh em có muốn như vậy không? Nên mình phải thấy rõ cái đó mới là mục tiêu sau cùng của Chúa đối với chúng ta. Mục tiêu của Chúa đối với chúng ta không phải là để làm cho chúng ta những người làm cái gì đó cho Chúa thông hiểu kinh thánh hay là đi truyền đạo làm lung tung bang cho Chúa. Không, mục tiêu của Chúa đối với mỗi người chúng ta là biến đổi chúng ta theo hình ảnh của Chúa Giêsu, trở lại hình ảnh ban đầu của Đức Chúa Trời, biểu lộ sự vinh hiển của Ngài ra. Anh em đọc văn 1 câu 14. Văn 1 câu 14 anh em.
Giăng 1 câu 14. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. Amen.
Amen. Chúng ta không ai và lúc Chúa Giêsu đến không ai thấy được Đức Chúa Trời cả. Nhưng mà người ta thấy được Đức Chúa Trời khi mà ta chiêm ngưỡng Chúa Giêsu nhìn Ngài. Vì Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đã bày tỏ vinh hiển của Cha ra. Nên mục tiêu sau cùng của Chúa đối với mình là muốn biến đổi mình giống như vậy theo hình ảnh của Chúa Giêsu. Khi mà Chúa muốn là khi người ta nhìn thấy mỗi người chúng ta, người ta thấy Chúa Giêsu ở trong đó, thấy được Đức Chúa Trời trong đó luôn. Giống như soi gương vậy, khi mà người ta nhìn vào mình thì người ta phải thấy được Đức Chúa Trời. Đó là mục tiêu của sự biến đổi. Mục tiêu của sự biến đổi không phải là để cho chúng ta hiểu biết kinh thánh hay làm cái gì đó bên ngoài, mà Chúa muốn thay đổi chúng ta hoàn toàn theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Rồi Philip chương 2 có mô tả hình ảnh của Đức Chúa Trời như thế nào? Anh em đọc Philip 2 từ câu 5 từ câu 4 tới câu câu 11. Philip chương 2 từ câu 4 đến câu 11.
Philip 2 câu 4. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, mà phải chăm về lợi của kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên dám giữ. Amen.
Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, quân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
Vì đó mà vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên đất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống. Amen.
Thì mọi lưỡi thảy đều xưng Jesus Christ là Chúa và tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Đoạn này tôi có thể thấy là hình ảnh của Đức Chúa Trời như thế nào và Chúa Giêsu tóm tắt toàn bộ những gì Chúa Giêsu làm luôn. Chúa Giêsu Ngài vốn là Đức Chúa Trời, Ngài ở trên ngai vàng vinh hiển của Ngài, Ngài cao hơn tất cả luôn, rất là tuyệt vời. Ngài cao hơn tất cả mọi thứ, Ngài tạo ra tất cả và Ngài cao hơn tất cả mọi thứ luôn. Nhưng mà Chúa đã làm gì anh em?
Chúa hạ mình
Amen.
xuống.
Amen. Chúa cao hơn tất cả luôn mà Chúa từ bỏ mình, hạ mình xuống. Thế chúng ta có ai cao bằng Chúa không? khoảng cách của chúng ta với nhau cũng không là gì so với khoảng cách của Chúa với lại người cả, đúng không? Cho nên Chúa muốn chúng ta cũng phải giống Ngài, phải từ bỏ mình, hay hạ mình. Cái mà kiêu ngạo á là tội của Satan. Satan ban đầu á là thiên sứ, là Lucifer, thiên sứ bậc cao nhất. Vì Satan muốn kiêu ngạo, muốn nâng mình lên, muốn muốn ngang hàng với Đức Chúa Trời, đáng sa ngã. Sau khi mà Satan, lúc mà Satan cám dỗ Adam và Eva xong, thì cái sự kiêu ngạo đó đi vào trong lòng của chúng ta và xác thịt của chúng ta. Chúng ta lúc nào cũng muốn là cái gì, muốn hơn người khác cả, muốn chứng tỏ mình, muốn mình giỏi hơn người khác, muốn người khác phải công nhận mình. Đó là lý do mà thế giới này mình thấy là chiến tranh, hận thù khắp nơi luôn. Đó là sự biểu lộ xác thịt của Satan ra. Nhưng mà Chúa Giêsu đến để biểu lộ Đức Chúa Trời, biểu lộ sự khiêm nhường của Ngài. Ngài cao hơn hết tất cả, nhưng Ngài tự hạ mình đi. Và Ngài trở thành giống như con người. Nhưng mà không phải là một cái người lãnh đạo, một cái người cao trọng hơn mọi người khác. Mà ở đây nói gì? Ngài hạ mình, nó trở nên giống như một, mang lấy hình của một tôi tớ, hay mang lấy hình một nô lệ. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta trong hội thánh, chúng ta phải có tâm tình giống như Chúa rồi. Chúng ta vào trong nhà của Chúa, chúng ta phải có tâm tình như Ngài, mới hạ mình xuống. Không phải là vô hội thánh để mình tìm kiếm một cái gì đó người khác công nhận mình, muốn người ta khen mình giỏi, hay muốn người ta phải phục tùng mình. Mà mình hãy giống như Chúa, hãy từ bỏ mình đi, trở thành một nô lệ, con người phục vụ anh em. Cho nên anh em mới thấy rõ trở nên giống Chúa Giêsu là phải như thế nào, hoàn cảnh của Đức Chúa Trời là phải như thế nào, cái sự hạ mình. Và thứ hai mình thấy á, là như câu 8 nói á, Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống. Ngài đã làm một cách đó, một cách tự nguyện, chứ không phải là người khác ép buộc mình, và phương phục cho đến chết. Chúng ta thấy trong ngoài cái sự kiêu ngạo ra, mình có một cái tội lớn nữa là không vương phục, đúng không? Khi mà nhất là mấy đứa trẻ nhỏ mình có thể thấy rõ điều đó, nó tự nhiên nó không có vương phục với cha mẹ. Cha mẹ bảo gì nó tự nhiên nó nói không, chống lại. Mình thấy rõ cái tội không vương phục của Satan, nó đã đi vào trong xác thịt của mình, nó truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cũng như vậy, khi mình đến với Chúa, đến với lời Chúa, mình cũng không có vương phục Chúa. Mình biết lời Chúa là đúng, nhưng mà mình muốn chống lại, tự nhiên mình muốn chống lại ha. Ở trong hội thánh cũng vậy, mình không có muốn vương phục nhau, mình muốn người khác vương phục mình. Còn Chúa Giêsu, ngài khi mà ngài đến để làm người, mục tiêu ngài đến là gì? Ngài vương phục cho cha hoàn toàn luôn, vương phục cho đến chết, vương phục tuyệt đối luôn anh em. Đó là hình ảnh của Đức Chúa Trời đó anh em. Nên anh em muốn biết là mình có nhắm chừng của mình đủ tiêu chuẩn để cất lên chưa, thì mình anh em mới đọc đoạn này. Cái đây là mục tiêu của Chúa. Khi mà Chúa đến á, Chúa muốn mình trở thành một hình ảnh của Đức Chúa Trời, trở lại với ban đầu. Quan trọng sự khiêm nhượng, hạ mình và vâng phục. Vâng phục Đức Chúa Trời tuyệt đối luôn, vâng phục cho đến chết. Đó là mục tiêu của Chúa. Nhưng mà anh em đọc câu câu 9 câu 10 đi. Câu 9 câu 10 tới 11.
Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất hãy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi hãy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Amen.
Amen. Ba câu này mô tả sự vinh hiển á. Vì Chúa Giêsu đã hạ mình vâng phục cha đến chết. Cho nên khi mà Chúa Giêsu được sống lại, Ngài đã được đem lên rất cao, được mang lên trời với tư cách là một con người bằng xương bằng thịt. Chúa lần này Chúa lên trời không phải tư cách là con của Đức Chúa Trời, mà với tư cách là một người được sống lại ở trong sự phục sinh mà được lên trời bằng xương bằng sợi thịt. Thì anh em, tất cả chúng ta đều muốn cất lên, được cất lên đúng không? Thì câu chính là mô tả sự cất lên đó anh em. Nếu mà chúng ta ngày nay á, hạ mình xuống, tuân phục Đức Chúa Trời trong mọi sự, thì Ngài cũng sẽ nhớ đem chúng ta lên rất cao, lên chúng ta tiếp tận tận ngai vàng của Ngài luôn, ở trên núi Sion trên trời. Và chúng ta được vinh hiển, được cao hơn mọi mọi cái thế lực ở dưới đất này rất nhiều luôn. Anh em có muốn được không? Cho nên tùy thuộc vào những gì thời gian cuối cùng này chúng ta làm như thế nào, chúng ta sống như thế nào. Chúa muốn chúng ta hạ mình vâng phục Ngài, hạ mình trước mặt trước các anh em nữa, tại Chúa Giêsu á cũng là hạ mình. Ngài làm Ngài đến không để phải để người ta phục vụ mình, mà Ngài đến để phục vụ. Ngài là một nô lệ, Ngài phục vụ cho các môn đồ của Ngài, tại Ngài vâng phục cho đến chết. Thì nếu mà chúng ta muốn đi thực sự muốn đi vào sự vinh hiển của Chúa giống như Chúa vậy á, thì chúng ta hãy làm giống như vậy. Anh em đọc Khải Huyền 5 câu 9 tới câu 10.
Khải Huyền 5 câu 9 chúng bài ca mới rằng Ngài đang lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết mình từ mặt đất. Amen.
Amen. Mấy câu này cho biết là cái mục tiêu của sự cứu rỗi là gì. Ngài đã chịu chết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời mọi người thuộc mọi chi phái, để làm gì anh em? Để làm nên mục sư, để làm tiên tri, để làm người giảng phúc âm, hay là để làm gì anh em? Anh em có nghe anh nói được không?
Nghe em, để làm cho lên nước và thầy tế lễ.
Amen. Không phải là để làm nên người giảng lời Chúa, hay là giảng phúc âm, hay là cái gì đó, mà cái mục tiêu sau cùng á, là để làm nên nước và thầy tế lễ, và những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Cái đó là sự vinh hiển của chúng ta muốn đạt tới anh em. Thì sống đời đời không phải là tất cả, mà mục tiêu sau cùng là chúng ta sẽ trị vì trên mặt đất trong thầy tế lễ của Ngài. Rồi anh em đọc thêm một đoạn nữa trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9. Câu 9 với câu 10 luôn.
Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9 câu 10. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Amen.
Amen.
Amen. Đây nói chúng ta là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua, là dân thánh. Mục tiêu của Chúa là để chúng ta làm gì? Dân thánh để làm gì? Làm chức tế lễ nhà vua để làm gì anh em? Câu này nói rõ là để chúng ta rao giảng nhân đức của Đấng gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Rao giảng nhân đức ở đây á không phải là rao giảng lý thuyết về lời của Chúa hay hiểu biết về lời của Chúa, mà là rao giảng nhân đức ở đây có nghĩa là mình biểu lộ nhân tính của Chúa ra ngoài, những cái đức tính của Chúa biểu lộ ra ngoài, biểu lộ được cái sự công bình, sự yêu thương, sự nhân từ, thương xót, nhịn nhục của Chúa. Đó là lý do anh em có thể thấy ở trong các bông trái thánh linh trong Galati 5 á, nó không phải nói là quyền năng, hiểu biết hay gì đó bên ngoài, mà là những cái điểm của nhân đức trong nhân đức của Chúa. Nên cái chức qua đó anh em có thể thấy rõ cái chức mục tiêu của chức tế lễ này á, mục tiêu sau cùng của nó là gì? Để phục hồi lại ý định ban đầu của Đức Chúa Trời. Mục tiêu của chức tế lễ là làm cho chúng ta trở lại với hình ảnh ban đầu của Đức Chúa Trời. Anh em hiểu điều đó không? Chứ không phải là để cho chúng ta hiểu biết cao siêu về Kinh Thánh, hay là dạy dỗ người khác làm cái gì đó, hay làm những việc làm bên ngoài. Mà mục tiêu sau cùng là cái gì? Để mình rao giảng nhân đức của Đấng gọi anh em. Có nghĩa là chúng ta biểu lộ Đức Chúa Trời ra ngoài. Mục tiêu sau cùng là để khi người ta nhìn tiếp xúc với mình, nói chuyện với mình, thấy mình, người ta thấy được Cha. Chỗ đó anh em có thể thấy được cái chức chức tế lễ là con đường để đi để mình được biến đổi trở lại về ban đầu. Nếu mà mình trở lại thành hình ảnh của Đức Chúa Trời thì mình mới đủ tiêu chuẩn để mình cai trị. Và Chúa muốn chúng ta phải cai trị bằng tình yêu thương và sự công bình của Chúa. Anh em có thể thấy thế giới này á, con người cai trị mà đâu có trong sự yêu thương công bình đâu, mà theo những cái gì của Satan, sự kiêu ngạo, sự ích kỷ. Ý, ai có hiểu biết, người hiểu biết hơn thì ăn 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 hiếp người yêu, ít hiểu biết hơn, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Mà trong nước của Chúa thì hoàn toàn ngược lại, có sự công bình, sự thương xót, tình yêu thương cai trị trong trong nước của Chúa. Đó là cái mục tiêu của Chúa, cho nên chúng ta phải nắm kỹ điều này. Anh em biết đó là khi Chúa kêu gọi những Israel giải thoát họ khỏi Ai Cập á, thì Chúa muốn làm cho họ trở thành một vương quốc thầy tế lễ, trở thành dân thánh của Chúa, đúng không? Chúa muốn có một dân thánh, dân thuộc riêng về Chúa, biểu lộ nhân đức của Chúa ra. Nhưng mà họ đã sa ngã, họ đã thờ con bò vàng. Thầy An kể lại câu chuyện, rồi lúc Môi-se đi xuống xuống núi, Môi-se Môi-se đã vạch một con đường, một cái lằn ra, hỏi nếu mà ai á mà đứng về phía Đức Chúa Trời, ai theo Đức Chúa, thuộc về Đức Chúa Trời thì hãy đứng về phía Môi-se. Thì cuối cùng chỉ có mình chi phái Lê-vi mới đứng về phía Đức Chúa Trời thôi. Mấy chi phái, 11 chi phái còn lại biết mình làm sai, biết mình làm vậy là chống lại Chúa, thờ hình tượng, nhưng mà họ không chịu ăn năn, họ không đứng về phía Chúa. Cho nên cuối cùng chỉ có một mình chi phái Lê-vi mới nhận được chức tế lễ. Lúc đầu Chúa muốn có một vương quốc thầy tế lễ, là tất cả mọi người đều làm thầy tế lễ cả. Chi phái Lê-vi á, vì sự trung thành với Chúa nên họ nhận được chức tế lễ. Chúa lập với họ một giao ước mới, đó là giao ước với Lê-vi. Mình đọc về về giao ước Lê-vi trong Ma-la-chi đi. Ma-la-chi chương 2 đúng không?
Yeah.
Ma-la-chi chương 2 câu 5. Câu 5 câu 6 anh em.
Ma-la-chi chương 2 câu 5. Giao ước của ta với Lê-vi vốn là sự sống và sự bình an mà ta đã ban cho nó, hầu cho nó kính sợ ta, thì nó đã kính sợ ta và run rẩy trước danh ta. Câu 6.
Luật pháp của sự chân thật đã ở trong miệng nó, trong môi miệng nó chẳng có một sự không công bình nào. Nó đã bước đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng, làm cho nhiều người xây bỏ khỏi sự gian ác. Amen.
Mang rồi câu 7 luôn chị, cho đủ luôn.
Vì môi miệng của thầy tế lễ nên giữ sự thông biết, người ta tìm luật pháp trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân. Amen.
Amen. Ở đây chúng ta thấy giao ước Lê-vi là một giao ước đặc biệt, không phải dành cho tất cả mọi người trong dân của Chúa. Trong giao ước mà mình nói là cựu ước á, giao ước cũ á, là họ phải làm theo luật pháp của Chúa, đó cho dành cho mọi người trong dân Chúa. Còn giao ước Lê-vi này là giao ước dành cho thầy tế lễ, họ là những người được chọn để bước đi với Chúa, sống với Chúa trong sự công bình và ngay thẳng, làm sứ giả của Chúa. Các thầy tế lễ là những người được phép đi vào trong đền tạm của Chúa, đứng trước Ngài, dâng của lễ cho Ngài. Những người mà người dân bình thường mà bước vào trong đền tạm á là sẽ chết liền, họ không được phép đụng tới, bước vào đó cũng không phép được phép đụng vào bàn thờ. Chỉ có những thầy tế lễ mới được phép, có những thầy tế lễ mới được phép đứng trước mặt Chúa thôi anh em. Đó là một cái đặc quyền rất là tuyệt vời, nên chúng ta phải cần xin Chúa mở mắt chúng ta ra để cho chúng ta biết cái đặc quyền mà Chúa ban chúng ta là như thế nào. Đáng tiếc là một thời gian sau đó, sau thời của David á, thì những người Lê-vi lại cũng sa ngã luôn. Chúng ta biết là sau thời của Salomon, lúc cuối đời á, thờ hình tượng, thờ theo thần của các bà vợ của Salomon, thì Chúa xây đền thờ cho các thần đó nữa, thì dân sa ngã, thì Chúa giận nên Chúa phải Chúa chia luôn. Sau thời Salomon là Chúa chia vương quốc ra làm đôi luôn, chỉ cho chỉ phải chỉ cho con cái của Salomon chỉ có một, có hai chi phái thôi, còn 10 chi phái còn lại là thuộc người khác. Rồi bên bên nước Israel á, 10 chi phái kia lại để thờ hình tượng nữa, tự tự đặt ra nơi thánh riêng để không có muốn, không có quay lại với đền thờ Jerusalem nữa, không có thờ Đức Chúa Trời ở đó. Dân Chúa sa ngã, từ lúc đó dân Chúa sa ngã trầm trọng luôn. Rồi theo thời gian thì những người Lê Vi khác cũng chạy theo dân thờ hình tượng, giúp dân thờ hình tượng, nên họ sa ngã. Anh em đọc trong Ezechiel chương 44 câu 10 tới câu 10 tới câu 14.
Ezechiel chương 44 câu 10. Vả lại, khi dân Israel lầm lạc, những người Lê-vi đã đi cách xa ta, bỏ ta đặng hầu việc thần tượng nó, sẽ mang tội lỗi mình.
Do vậy, chúng nó sẽ hầu việc trong nơi thánh ta, làm kẻ giữ cửa nhà, sẽ hầu việc nơi nhà, sẽ vì dân sự giết những con sinh, định làm cho lễ thiêu và các của lễ khác, sẽ đứng trước mặt dân sự đặng hầu việc nó, vì chúng nó đã hầu việc dân sự trước mặt những thần tượng của nó và đã nên dịp tội cho nhà Israel. Vì cớ đó, ta đã giơ tay lên nghịch cùng chúng nó, vậy chúng nó sẽ mang tội lỗi mình. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Amen. Câu 13.
Chúng nó sẽ không đến gần ta đặng làm trọn các công việc thầy tế lễ trước mặt ta. Chúng nó sẽ không đến gần vật thánh nào của ta, hoặc vật rất thánh, song sẽ mang sự nhục nhã và những sự gớm ghiếc mình đã phạm. Amen.
14. Nhưng mà ta sẽ lập chúng nó lên, đặng con giữ nhà, đặng làm trọn chức vụ và mọi công việc cần trong đó. Amen.
Amen. Amen.
Amen. Lúc đó người Lê Vi là chạy theo dân để còn giúp dân thờ hình tượng nữa, tức là kinh khủng không, các thầy tế lễ khác đi theo giúp dân thờ hình tượng. Rồi, rồi lúc mà họ bị dân Do Thái sa ngã, Chúa cho quân Babylon tới đốt đền thờ rồi bắt nhiều người qua bên Babylon. Thì những người này họ tiếp tục thờ hình tượng bên đó, thờ các thần của Babylon. Thì ngày nay cũng vậy á, chúng ta nếu chúng ta quan sát xung quanh chúng ta trong Cơ Đốc giáo, chúng ta thấy là cũng giống y chang thời trước à, không có gì khác cả. Các tín đồ, những người tin Chúa, họ bắt chước thế gian rất nhiều, chạy theo thế gian. Họ yêu thế gian, họ thờ hình tượng. Các hình tượng ngày nay không chỉ là những cái bức tượng mà là những cái điều của thế giới này, như tham lam là thờ hình tượng, hay là họ họ yêu những gì của thế gian này. Hình tượng là bất kỳ những gì làm cho lòng chúng ta xa cách Chúa. Thay vì Chúa ở vị trí đầu tiên trong lòng của chúng ta, thì những cái gì đó khác nó thay thế vị trí của Chúa, như là gia đình, tiền bạc, vật chất, hay sở thích của mình, hay cái tôi của mình. Tất cả những thứ đó đều là hình tượng. Ngày nay chúng ta thấy là dân Chúa phản bội Chúa, cũng giống như là người Lê Vi lúc đó vậy. Thay vì là trung thành với Chúa, đi theo đường lối của Chúa, biểu lộ Chúa ra. Chúng ta thấy người các tín đồ ngày nay giống y chang người thế gian rồi, cũng ô uế, cũng tội lỗi, hoàn toàn xa cách sự thánh khiết của Chúa, rất là xác thịt, phạm những tội như là người thế gian, làm những điều vô nghĩa như người thế gian, sống ích kỷ, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tất cả anh em đều thấy rõ điều đó đúng không? Cho nên là trong tương lai, nếu mà những ai như vậy sẽ không có được đến gần Chúa. Sự sống ở đời tất cả chúng ta sẽ được, nhưng mà có được đến gần Chúa hay không thì chưa chắc. Như những người này họ phản bội Chúa, họ chạy theo dân, thì trong tương lai Chúa không cho phép họ đến gần Chúa. Nên những người này á chỉ là giữ cửa nhà thôi, rồi giết giết bò, giết dê, giết cừu, Anh em thích tương lai như vậy
không?
không? Chán chán đúng không?
Chán chán
Mình biết Chúa ở đó mà mình không được đến gần Chúa.
ai à, khổ lắm,
À,
không có được đến gần Chúa, ôm Chúa
cái đó là rất là chán đúng
rất là chán, chỉ đứng nhìn thôi chán lắm.
thật, thậm chí không có được nhìn nữa, xa. Mình thấy trong đền thờ của ICJ đó ở xa đâu có được gần đâu.
Đi ra ngoài, ở ngoài.
Ở đây á là tại vì á, trong trong quá khứ á, những người đó họ họ phục vụ dân, họ làm theo dân, họ phục vụ dân, thì Chúa cho họ trong tương lai cũng vậy luôn, họ chỉ được phép phục vụ dân thôi, là nấu ăn cho dân rồi nhận của lễ từ tay dân, những người dân rồi giết bò chiên cho dân, vậy thôi, chỉ phục vụ dân thôi. Mà cấm, Chúa cấm phục vụ Ngài, cấm đến gần Ngài. Cho nên á, tương lai của chúng ta như thế nào thì tùy vào bây giờ chúng ta muốn gì. Anh em đọc từ câu đọc về thầy tế lễ Sa-đốc á, từ câu 15 tới câu 16 đi.
15. Đến như các thầy tế lễ họ Lê-vi, con cháu của Sa-đốc, còn còn coi giữ nơi thánh ta khi con cái Israel lầm lạc cách xa ta, những kẻ đó sẽ gần ta đặng hầu việc, sẽ đứng trước mặt ta đặng dâng mỡ và huyết. Đức Giê-hô-va phán vậy.
Câu 16 ấy là những kẻ sẽ vào nơi thánh ta, đến gần nơi bàn ta đang làm việc và giữ vật ta đang làm.
Amen.
Amen. Amen.
Câu đoạn này rất là tuyệt anh em.
Yeah.
Đến như cái thầy tế lễ họ Lê-vi, con cháu của Sa-đốc, còn coi giữ nơi thánh ta khi con cái Israel lầm lạc cách xa ta. Thì trong lúc mà dân Chúa sa ngã, đa số người Lê-vi, người Lê-vi á, thời Mô-sê á, là trung thành với Chúa. Nhưng mà sau cái thời mà Sa-la-môn á, họ họ ngã hết. Chỉ còn có một gia đình duy nhất thôi, gia đình Sa-đốc này là trung thành với Chúa thôi. Mấy người người Lê-vi khác thờ chỉ theo dân, thờ hình tượng, hùa theo dân. Còn còn Sa-đốc và con cái của Sa-đốc á là trung thành ở phục vụ Chúa trong nơi thánh. Cho dù trải qua nhiều thế hệ, không phải chỉ trong một cái đời đầu tiên, mà trải qua nhiều thế hệ, trên ăn đếm được ở trên 14 thế hệ luôn, họ vẫn trung thành với Chúa. Ngay cả như cha của vua Ezechia là đóng cửa đền thờ. Có những vua trước á, là còn mang những hình tượng ngoài trong đền thờ. Nhưng mà con cái Sa-đốc trong thời gian đó vẫn trung thành với Chúa. Cho nên khi mà vua Ezechia nắm quyền á, thì cái tháng đầu tiên mà vua nắm quyền á là vua mở cửa đền thờ, kêu gọi các thầy thánh tế lễ thanh tẩy đền thờ. Thì vua chọn một người con cháu của sau đó để làm thầy tế lễ thượng phẩm để canh giữ nơi thánh, vì vua biết con cháu sau đó có nổi tiếng là trung thành với Chúa. Cho dù qua nhiều thế hệ, cái chuyện trung thành với Chúa khó lắm nè, không đơn giản đâu. Anh thấy trong hội thánh ở đây á, mấy anh em là có ở trong hội thánh châu Âu á, là cũng có một lịch sử 60 năm rồi, thì thế hệ đầu tiên nóng chảy về Chúa. Nhưng mà thế hệ sau á, con cái của những anh em đó chỉ có một số ít là nóng chảy về Chúa rồi, còn đa số là bỏ đi theo thế gian. Nghĩa là chỉ có hai thế hệ thôi là đã thấy là bỏ đi phần lớn rồi. Còn con cháu Sa-đốc mà sau sau cả 14 thế hệ họ vẫn trung thành với Chúa. Cái đó là một cái phép lạ, không đơn giản. Ngay cả An cũng vậy á, An chưa chắc là An có thể trung thành với Chúa cho tới cái cuối cuộc đời của An. Mà An cũng chưa chắc là con cái của An là sẽ trung thành với Chúa. Nhưng mà con cháu Sa-đốc á, cho dù trải qua nhiều thế hệ, qua nhiều cái thời kỳ khác nhau, như thời thời David, thời Salomon, thì họ được trọng dụng. Và những thời khác, những ông vua ác ác độc xấu xa thờ hình tượng làm cho tất cả mọi người khác sa ngã theo, thì họ vẫn trung thành với Chúa. Rồi ngay cả khi mà Đức Chúa Trời nổi cơn thịnh nộ cho quân Babylon qua thiêu đốt đền thờ, giết rất là nhiều người, mang của nhiều người qua lưu đày sang Babylon, họ phải ở đó 70 năm, thì có đa số dân cũng thờ hình tượng, không có giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Như chúng ta thấy như là trong trong Daniel chương 1 vậy, những người đó, những người Do Thái được cho ăn thức ăn ngon của vua, nhưng mà chỉ có Daniel và ba người bạn thôi là quyết lòng trung thành với Chúa, không có để bị ô uế. Đa số dân là sa ngã theo. Nhưng mà con cháu Sa Đốc trong thời gian đó cũng trung thành. Cho nên sau 70 năm á, trong sách Ezra, khi mà Chúa cho dân quay trở lại Jerusalem xây dựng đền thờ của Ngài, thì chúng ta thấy con cháu Sa Đốc vẫn ở đó. Như là Jehoshua và Ezra, họ vẫn, và những thầy tế lễ khác, họ cũng là con cháu của Sa Đốc, cũng trở về sau mười mấy, lúc đó là khoảng 14 thế hệ rồi. Anh em thấy như vậy có đơn giản không? Anh em suy nghĩ coi như vậy có đơn giản không? Sau nhiều thế hệ á, họ vẫn trung thành với Chúa. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là cho dù hoàn cảnh nào đi nữa, trong lòng họ, họ luôn gìn giữ lòng của họ để cho họ trung thành với Chúa. Họ quyết tâm trung thành với Chúa trong bất kỳ điều kiện nào, hoàn cảnh nào. Cho nên nếu mà anh em muốn trung thành với Chúa, anh em phải quyết tâm, phải biết, phải gìn giữ lòng của mình. Nó không có thể nào mà xảy ra một cách tự nhiên được. Không chỉ là được cầu nguyện một hai câu được, mà mình phải quyết hết sức gìn giữ lòng của mình. Không có để lòng của mình bị ô uế, dơ bẩn, mà phải đến với Chúa thường xuyên trong và trong nơi thánh. Thực ra nó có một cái điều nữa, là những con cháu của Sa Đốc á, họ trung thành với Chúa. Tại vì sao? Tại vì họ yêu Chúa. Chúa là điều quý giá nhất đối với họ. Nếu Chúa là cái điều quý nhất, trong thật sự quý nhất đối với anh em, thì dĩ nhiên anh em sẽ quyết tâm giữ lòng để anh em trung thành với Chúa. Còn nếu mà anh em yêu cái gì đó hơn Chúa, thì chắc chắn anh em không thể nào mà trung thành với Chúa được. Không thể nào mà giữ lòng mình được. Cho nên cái rất điều quan trọng đây là cái quyết định của mỗi người chúng ta. Chúa chỉ con đường rất là rõ. Bây giờ chúng ta còn một thời gian rất là ngắn nữa và Chúa trở lại. Chúa cho chúng ta biết rằng trong tương lai chúng ta sẽ như thế nào. Xa cách Chúa như những người Lê-vi, hay là được đến gần Chúa, đến trước mặt Chúa và trong nơi thánh để phục vụ Ngài như con cháu Sa Đốc. Nếu bây giờ chúng ta muốn sống theo cái tôi, theo xác thịt của mình, bắt chước thế gian, thì tương lai mình biết chắc chắn mình sẽ ở ngoài. Còn nếu mà bây giờ, trong thời gian cuối này, chúng ta hết lòng đi theo Chúa, yêu Chúa hơn tất cả mọi sự, chúng ta đứng trước mặt Chúa mỗi ngày ở trong nơi thánh, thì trong tương lai chúng ta cũng sẽ được vào nơi thánh. Đây là quyết định của mỗi chúng ta thôi. Anh đọc lại câu 15. Đến như các thầy tế lễ họ Lê-vi, con cháu của Sa-đốc, còn coi giữ nơi thánh ta khi con cái Israel lầm lạc cách xa ta, những kẻ đó sẽ gần ta để hầu việc ta, sẽ đứng trước mặt ta để dâng mỡ và huyết. Đức Giê-hô-va phán vậy. Câu 16. Ấy là những kẻ vào nơi thánh ta, đến gần nơi bàn ta, đặng hầu việc ta và giữ vật của ta. Thì phần thưởng của những người này á, là trong tương lai họ được đến gần Chúa, đứng trước Chúa, phục vụ Chúa, dâng của lễ cho Chúa. Anh em thấy tuyệt không?
Ừ.
Thì trong tương lai cái phần thưởng tuyệt vời á, là đó là chúng ta được đến gần Chúa. Nhưng mà để cho những người Sa Đốc, con cháu Sa Đốc này nhận được phần thưởng này, thì trong quá khứ, lúc mà dân sa ngã, họ vào trong nơi thánh của Chúa, họ phục vụ Chúa, họ dâng của lễ cho Chúa. Những người khác sa ngã, bỏ Chúa hoàn toàn. Có nghĩa là những gì họ làm trong quá khứ quyết định tương lai của họ. Thì đối với chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta muốn trong tương lai được đến gần Chúa, được vào trong nơi thánh của Chúa, được dâng của lễ cho Chúa, thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Mỗi ngày chúng ta phải đến tòa trong nơi thánh. Chúng ta phải đến gần Chúa, đứng trước Ngài. Chúng ta biết thân thể của chúng ta là đền thờ của Thánh Linh. Nơi thánh ngày nay chính là trong tâm linh của mình. Mỗi ngày chúng ta có đến gần Chúa hay không? Có dành thời gian để đứng trước Chúa hay không? Nếu mà mỗi ngày chúng ta quá bận rộn, bây giờ chúng ta quá bận rộn đi, không có bắt làm cái này làm cái kia, lo cơm áo gạo tiền, lo vui chơi giải trí, chúng ta không có đứng trước mặt Chúa vào trong nơi thánh gặp Chúa mỗi ngày, thì làm sao mà trong tương lai chúng ta có thể đứng trước Chúa được? Chúa rất là công bằng. Nếu mà ngày nay chúng ta bắt chước thế gian này làm những điều vô nghĩa, ích kỷ, mà chúng ta không dành thời gian cho Chúa, đứng trước Chúa mỗi ngày, không có phục vụ Chúa, không có cầu nguyện cho chương trình của Chúa, không có thời gian để nhai nuốt lời Chúa, thì tương lai, trong tương lai chúng ta cũng phải xa cách Chúa. Tại vì đó là sự lựa chọn của chúng ta. Và nếu bây giờ chúng ta không có hiệp một để xây dựng, để hoàn tất chức tế lễ, để thực hành chức tế lễ dâng của lễ cho Cha, thì làm sao trong tương lai chúng ta có thể dâng của lễ cho Cha được? Tại bây giờ, nếu mà bây giờ chúng ta không muốn làm thì trong tương lai chúng ta cũng sẽ không được. Tại vì Chúa rất công bằng anh em. Giống như những người Lê Vi kia vậy, họ không muốn làm trong quá khứ, họ không muốn vào trong nơi thánh, thì trong tương lai họ cũng không được vào đó, vì đó là sự lựa chọn của họ. Cho nên chúng ta không cần phải đợi tới vương quốc 1000 năm mới được vào trong nơi thánh, mà chúng ta có thể đến với Chúa mỗi ngày, thực sự vào trong nơi thánh, chiêm ngưỡng Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, chờ đợi Chúa trả lời mình và cầu nguyện cho chương trình của Chúa. Mình có thể trải nghiệm Chúa mỗi ngày được. Nó liên quan tới những gì chúng ta làm bây giờ. Anh em đọc Thi Thiên 27 câu 4.
Thi Thiên 27 câu 4.
27 câu 4. Tôi đã xin Tiêu và ấy là tôi muốn chọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn sự tốt đẹp Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Amen.
Amen. Thì tâm linh của mỗi người chúng ta chỉ là đền thờ về cái cạnh cá nhân thôi. Còn hội thánh ngày nay mới là đền thờ thật của Chúa, nơi mà Chúa đang xây dựng. Thì ở trong nhà Chúa, ở trong hội thánh của Chúa, cái điều quan trọng là gì? Là chúng ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa, cầu hỏi trong đền thờ của Ngài. Cho nên nếu mà chúng ta không có muốn ở trong nhà Chúa, chúng ta muốn đi theo thế gian này, chúng ta muốn làm theo những ý riêng của mình, những cái tôi của mình, thì chúng ta sẽ không có được đến với Chúa trong tương lai. Paulo nói là chúng ta cùng nhau là chúng ta có thể trải nghiệm được chiều rộng, chiều xa, chiều dài, chiều sâu, chiều cao của Chúa. Vì mỗi mỗi tín đồ chúng ta, cái mức sự trải nghiệm Chúa chỉ trong giới hạn thôi. Nhưng mà nếu mà nhiều anh em thực hiện chức tế lễ thánh, trải nghiệm Chúa, rồi đem những cái kinh nghiệm đó làm của lễ dâng cho Cha, thì chúng ta thấy được là chúng ta sẽ trải nghiệm Chúa rất là nhiều hơn nhiều, chiều dài, chiều rộng, chiều cao, chiều sâu của Chúa. Có đó chúng ta sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, để có của lễ thì trong đời sống cá nhân, đời sống mỗi ngày, mỗi chúng ta phải học để đứng trước Chúa, để chiêm ngưỡng Chúa. Thì những gì chúng ta làm bây giờ quyết định tương lai của mình. Nếu anh em muốn trong tương lai giống như con cháu Sa Đốc, thì bây giờ cũng phải giống như con cháu Sa Đốc, phải trung thành với Chúa. Chúng ta phải xây dựng chức tế lễ thánh hoàn tất, phải nóng cháy về chức tế lễ dâng của lễ thuộc linh cho Cha, và vào trong nơi thánh mỗi ngày để chiêm ngưỡng Chúa. Nếu chúng ta đi theo thế gian thì chúng ta sẽ giống như những người Lê Vi khác, xa cách Chúa có thể tới 1000 năm lận. Bây giờ anh em qua Thi Thiên 73, nhưng mà để cho mình vào trong nơi thánh được á, thì mình phải giữ lòng của mình. Nếu mà mình ở ngoài thế gian quá nhiều, thì một lúc ở đó mình sẽ không có vào trong nơi thánh được. Đúng không anh em? Nếu mà mình mỗi ngày á, mà mình ở ngoài thế gian quá nhiều đi, thì mình sẽ giống như mình sẽ bị ô uế theo thế gian. Thi Thiên 73 này á, là kể về câu ý câu chuyện của một thầy tế lễ là Asaph. Nguyên thi thiên 73 này là một cái kinh nghiệm của thầy tế lễ đó. Thì thầy tế lễ đó ở ngoài thế gian, rồi thấy những cái kẻ mà không có, những cái kẻ người thế gian á kiêu ngạo, thấy những người thế gian kiêu ngạo rồi nói những lời hung bạo rồi nhạo báng, nhưng mà thấy họ rất là thành công, thấy chúng rất là thành công, không có vấn đề gì cả. Giống như chúng ta bây giờ, nếu mà anh em nhìn những người xung quanh, bạn bè mình hay người thân trong gia đình của mình, anh em thấy những người kia không có Chúa nhưng mà sao cứ thành công thịnh vượng, không có vấn đề nào, đúng không?
Đúng.
À, thấy kiêu ngạo, thấy thế giàu có, thấy hạnh phúc, không có bị gì hả? Còn mình đi theo Chúa sao mà vấn đề này vấn đề kia tùm lum hết trơn hết á, khó khăn về vật chất, về sức khỏe, Chúa để cho mình đóng chuyện luôn. Còn cái bọn kia thì thấy thoải mái, không có gì ác độc, không có gì cả. Rồi như câu 11 nói là chúng nó nói rằng làm sao Đức Chúa Trời biết được, há có sự tri thức nơi Đức Chúa Đấng Chí Cao sao? Câu 12 kia là những kẻ ác, chúng bình an vô sự luôn luôn, nên của cải chúng thêm lên nữa. Thì thầy tế lễ này, Asaph này đó là nhìn những người xung quanh mình, những người thế gian, thấy bọn kia rất là thành công, ác độc vậy mà thành công không bị gì hết, khỏe mạnh, hạnh phúc. À, nếu mà chúng ta quan sát xung quanh mình, ta cũng thấy vậy, thấy giống vậy đúng không?
Ngay trong gia đình.
Thì mình nói sao mà mình đi theo Chúa, thực hiện chức tế lễ thánh sao mà nó khổ sở quá vậy, cái đủ chuyện này với chuyện kia luôn, đúng không? Là nhiều lúc mình cũng nản lòng. Rồi câu 17 thầy tế lễ mới nói, Asaph này mới nói nè: tôi đã làm cho lòng tôi tinh sạch, rửa tay trong sự vô tội, việc ấy thật là uổng công. Uổng công có nghĩa là thầy tế lễ này nghĩ là mình đã giữ tay mình tinh sạch thật là uổng công. Uổng công làm chuyện đó. Giống như nhiều lúc á mình nghĩ thà mình, tại sao mình lại tin Chúa, tại sao mình cho khổ vậy, tại sao mình không có sống tội lỗi như người thế gian, sống đơn giản hơn mà lại thành công nữa, hạnh phúc nữa. Rồi mình nghĩ là mình đi theo Chúa uổng công quá, đúng không? Đi theo chiếc lễ thánh mệt mỏi quá, là rửa tay trong sự vô tội, như những người khác á họ phạm tội thoải mái luôn mà không có gì cả. Còn mình á thì mình muốn giữ mình không có phạm tội, muốn giữ mình cho trong sạch với Chúa, thì mình thấy mình lại có nhiều, rất là nhiều vấn đề. Tất cả chúng ta đều có trải nghiệm này đúng không?
Đúng.
Rồi câu 14, hằng ngày tôi phải gian nan, mỗi buổi mai tôi bị sửa phạt. Mình thấy mình nhiều vấn đề quá, ngày nào cũng mệt mỏi, sức khỏe lo lắng. Và chưa kể trong hội thánh của Chúa đụng chuyện này những chuyện kia anh em, với anh em khác nữa. Đúng không? Nếu mà mình nhìn vào thế gian á, mình so sánh với người khác á, thì mình đúng là thấy mình thật là sầu não. Nhưng Phaolô mới nói á, ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 15 á, nếu mà chúng ta chỉ hy vọng một cái đời này thôi, thì chúng ta là những kẻ khốn nạn hơn hết. Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 19, ăn đọc luôn. Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 19: nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này thôi, thì trong tất cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Nghe, nếu mà chúng ta chỉ hy vọng nhìn vào trong đời này thôi, nhìn so sánh với những người đó, thì mình thấy mình rất là những kẻ khốn nạn, khốn khổ, đủ thứ vấn đề cả. Còn cái bọn họ thì chẳng bị gì. Cho nên đó là kinh nghiệm của thầy tế lễ Asaph. Rồi nên người này mới suy nghĩ trong câu 16 trong Thi Thiên 73: khi tôi suy gẫm để hiểu biết điều ấy, bèn thấy là việc quá cực nhọc quá cho tôi. Nên An và anh em, nhiều lúc mình cũng suy nghĩ, không? Mình thấy xong rồi cái con đường chiếc tế lễ này nó gian nan quá, nó hẹp quá đi, đúng không? cực nhọc thiệt. À, mấy người kia đi để đi đường rộng thoải mái. Nên câu 17 là cái bước bước ngoặt của thầy tế lễ này. Cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, tôi suy nghĩ về sự cuối cùng của chúng nó. Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn trượt, khiến chúng nó hư mát hư nát. Thì thầy tế lễ này lúc này mới thức tỉnh, đi vào trong nơi thánh của Chúa. Thay vì á ở ngoài bên ngoài thế gian, mình cứ nhìn người này người kia rồi mình so sánh, thấy mình sao mà cực nhọc quá. Nhưng khi thầy tế lễ này đi vào trong nơi thánh của Chúa thì mới thấy được cái sự cuối cùng của những người kia là như thế nào. Lúc mà Chúa đến thì tất cả mọi thứ đều, sự phán xét của Chúa đến thì mọi thứ đều vô nghĩa cả. Họ không chỉ những bị chết mà còn bị quăng vào hồ lửa nữa. Tất cả những thành công của họ đều bị sẽ bị lửa của Chúa đốt cháy hết, không còn gì cả. Tiền bạc, cho dù cả tỷ đô la luôn, cũng sẽ bị thành thành hư không, thành rồi nhà cửa bị cháy hết, hoặc bị động đất làm sập hết. Cho dù chức vụ như thế nào đi nữa cũng 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 không còn gì cả. Cho nên á, Chúa muốn chúng ta ngày nay phải đi vào nơi thánh của Chúa. Và nơi thánh của Chúa chúng ta sẽ thấy thấy được kết cục của những người khác, những người không có Chúa là như thế nào. Chúng ta đừng có nhìn vào người thế gian lâu nữa mà hãy đi vào trong nơi thánh của Chúa. Xin Chúa ban cho mình thấy ánh, cho mình ánh sáng để mình thấy kết cục của những người kia như thế nào. Để mình đừng có kiêu ngạo, đừng có ghen tị với họ. À. Với lại á, lúc mình vào trong nơi thánh á, Chúa sẽ cho mình cái kết kết cục của mình sẽ như thế nào. Kết thúc của mình á, là sự vinh hiển. Những người kia họ chỉ được trong đời này cũng thời gian ngắn ngủi thôi, là họ không còn gì cả. Còn chúng ta, sự vinh hiển sắp tới, chúng ta sẽ làm vua và thầy tế lễ của Chúa cho vua 1.000 năm. Nhưng mà không chỉ 1.000 năm mà nó còn kéo dài tới đời đời nữa. Mình phải cần ánh sáng của Chúa để mình biết cái kết thúc của mình là như thế nào và kết thúc của những người khác là như thế nào. Để mình không có ganh tị mà mình hết lòng đi theo Chúa. Câu 19 nói là ủa kìa, chúng nó bị hủy diệt trong một lát. Chúng nó vì sự kinh khiếp mà phải tiêu hao hết trọi. Khi mà người thầy khi thầy đi lễ này vào trong nơi thánh của Chúa xong rồi mới đầu tỉnh ngộ ra. Thấy những cái thứ kia nó sẽ giống như là hoa cỏ vậy đó. Bông hoa nào cho dù nó đẹp đi cỡ nào đi nữa, nó chắc chắn nó sẽ tàn, mau tàn héo. Cái Chúa mà thổi qua một cái là nó tàn héo liền, không còn gì cả. Thì mọi cái sự vinh hoa của đời này nó đều như vậy hết. Như câu 20 nói, giống như là một giấc mơ vậy đó. Mình ngủ mình nằm mơ điều gì đó, khi mình tỉnh dậy thì mọi thứ đều tan biến hết. Anh em đọc câu 21, câu 22 đi.
Câu 21, câu 22. Khi lòng tôi chua xót và dạ tôi xôn xao, thì bây giờ tôi ở ngu muội chẳng hiểu biết gì. Trước mặt Chúa tôi ở khác nào một con thú vật vậy. Amen.
Amen. Mấy câu này
Amen.
có ý nghĩa đó.
Yeah.
Khi khi mà mình được Chúa cho mình thấy ánh sáng và kết thúc của những người kia, những người mình ganh tị á, thì mình sẽ thấy rất là mình chua xót, thấy mình thực sự là ngu muội, không có hiểu biết gì. Trước mặt Chúa giống như một con thú vật vậy. Mấy con thú á, nó thường hay nó chỉ toàn nhìn xuống đất không, đúng không? Ở nhìn xuống đất là nó kiếm ăn. Nếu mà chúng ta chỉ có muốn những cái gì, muốn thành công giống như những người khác xung quanh mình, muốn có nhà cửa, muốn có hạnh phúc đời này, muốn có tiền bạc vui chơi hưởng thụ, thì chúng ta toàn nhìn xuống đất thôi, nó giống như con thú vật vậy. Mình không có cái nhìn của mình quá quá ngắn đi, thì mình thực sự như vậy, không có hiểu biết gì cả. Nhưng mà Chúa, anh em còn nghe được không?
Được
À,
nghe. Yeah.
à, yeah. Nhưng mà Chúa muốn cho chúng ta một cái gì đó tuyệt vời hơn nhiều luôn. Cho nên chúng ta đừng có nhìn xuống đất mà nhìn lên trời, nhìn lên Chúa. Vì chúng ta sẽ lên đó, nếu chúng ta được cất lên, chúng ta sẽ lên đó, đúng không? Mình sẽ đi vào sự vinh hiển giống như Chúa vậy. Chúa sẽ cất mình lên, rồi mình sẽ được ngồi trên các ngai vàng chung với Chúa. Lúc đó thì tất cả mọi điều dưới đất này, cho dù là những tỷ phú Elon Musk hay là cái gì đó, đều ở dưới chân mình cả. Nó đều là sự hư không, vô nghĩa, sẽ tiêu hao tất cả cho mọi thứ.
Làm thật chưa?
Cho nên câu 23 rất quan trọng. Không 3, 4. Nhưng tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn. Chúa đã nắm lấy tay hữu tôi. Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy của Chúa dẫn dắt tôi, rồi tiếp rước tôi trong sự vinh hiển. Cho nên đó, chúng ta đừng có, Chúa sắp đến rồi, chúng ta đừng có ganh tị với những người xung quanh mình. Mà chúng ta hãy ở cùng Chúa luôn luôn anh em. Mỗi ngày hãy ở trong nơi thánh nhiều càng tốt. Ở trong đó, Chúa sẽ nắm tay mình, Chúa sẽ giữ mình, Chúa sẽ giúp mình. Ở đây nói rõ là Chúa sẽ giúp mình. Nếu mà mình muốn, nếu mà mình có lòng ở trong nơi thánh của Chúa, có lòng đến gần Chúa, thì Chúa sẽ tiếp sức cho mình. Chứ không, mình không phải đi theo sức riêng của mình. Anh em chỉ cần quyết định lúc ban đầu thôi, Chúa sẽ nắm anh em, giữ anh em, sẽ dắt anh em đi. Không, Chúa sẽ nói với mình, như câu 24 nói là Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt mình. Chúa sẽ chỉ mình con đường đi cụ thể như thế nào. Cho nên mình phải quyết định vào trong nơi thánh. Chúa không thể nào mà ép buộc mình được. Chúa cho mình sự lựa chọn. Anh em muốn ở ngoài sân hay là anh em muốn vào trong nơi thánh, đó là quyết định của anh em. Nhưng mà khi anh em vào trong nơi thánh được rồi, Chúa sẽ dạy dỗ anh em, nói với anh em, dẫn dắt anh em đi. Rồi cuối cùng là gì? Chúa sẽ rước chúng ta vào trong sự vinh hiển của Chúa. Có nghĩa là Chúa cất chúng ta lên trời. Như thầy tế lễ A Sáp này lúc đó là thấy được cái kết cục của mình là như thế nào. Là cùng được cai trị với Chúa trong vốn 1.000 năm. Nếu mà chúng ta chỉ ở ngoài sân không á, thì chúng ta sẽ không có như một cái con thú chẳng biết gì cả. Chỉ nhìn xuống đất thôi, bắt chước người ta. Bắt chước người thế gian cứ nhìn xuống đất hoài. Mà không biết rằng nó sẽ qua đi rất là chóng vánh, như một cái giấc chiêm bao. Còn sau khi mà vào trong nơi thánh á, thì thầy tế lễ này trải nghiệm được Chúa, thấy được kết cục của những người đó như thế nào, và thấy được cái kết thúc vinh hiển của mình là như thế nào. Sau khi mà nếu mà chúng ta thực sự thấy được những điều đó, thì chúng ta sẽ thấy, sẽ có được giống như câu 25 vậy đó. Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa, còn ở dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Nếu mình thấy rõ những gì mà Chúa tương lai mà tốt đẹp mà Chúa muốn ban cho mình, nếu mình thấy được cái sự vẻ đẹp, ngắm được vẻ đẹp của Chúa trong nơi thánh, thì lúc đó mình phản ứng của mình á, là mình sẽ không còn khao khát những cái gì thế gian này nữa. Mình sẽ không có khao khát những cái cỏ khô nữa. Đúng không? Những gì của thế gian này giống như cái cỏ khô thôi. Chứ sao nó cũng khô héo. Lá cây ở bên ngoài dù dù xanh tươi như thế nào, em biết chắc chắn là nó sẽ héo. Em cũng chẳng cần cái đám lá héo đó để làm gì. Nếu mình thấy được những điều đó thì tự nhiên mình sẽ khao khát một mình Chúa thôi. Ở trên trời tôi ước ao trừ ra Chúa, còn dưới đất tôi không ước ao người nào khác hơn Chúa. Tôi cũng chẳng có muốn những sự thành công của đời này nữa. Tôi sẽ không ganh tị với những người xung quanh tôi, với gia đình tôi nữa. Mà tôi chỉ thực sự muốn khao khát Chúa, giống như con cháu Sa-đốc vậy. Để trong tương lai mình phải đi, mình có được quyền đến trước mặt Chúa và trong nơi thánh của Ngài. Anh em thấy muốn vậy không?
Amen.
Và nếu anh em vào trong nơi thánh á, thì anh em sẽ được câu 26 nữa. Thịt và lòng tôi tiêu hao, nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi và là phần tôi đến đời đời. Cho dù mình thấy có nhiều điều của đời này là mình mệt mỏi, yếu đuối, bệnh tật, chán nản, nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ là sức lực của anh em. Ngài sẽ ban sức mới cho anh em để anh em vượt qua. Và Ngài là phần của anh em, là tài sản của anh em. Cái phần của tôi đến đời đời nghĩa là tài sản của mình cho đến đời đời luôn. Bây giờ quay lại Ezechiel 44 cho anh em hiểu rõ điều này hơn. Anh em đọc Ezechiel 44 câu 28.
Còn như gia tài để dành cho chúng nó, thì chính ta là gia tài của chúng nó đây. Các ngươi chớ cho chúng nó sản nghiệp gì trong Israel, chính ta là sản nghiệp chúng nó. Amen.
Amen. Những thầy tế lễ Sa Đốc này á, trong tương lai họ không được chia đất đai gì cả. Những người khác thì được. Nhưng mà ở đây nói rõ là chính Đức Chúa Trời là tài sản của họ. Anh em muốn gì? Anh em muốn một mảnh đất, muốn một cái tòa nhà cao tầng 100 tầng hay là anh em muốn Đức Chúa Trời?
Chúa trời.
À, đúng rồi. Nếu anh em có Đức Chúa Trời là anh em có hết tất cả luôn. Cho dù một cái tòa nhà 1.000 tầng như nữa cũng không bằng ngài được, đúng không? Cả trái đất thuộc thuộc về Chúa, cả vũ trụ thuộc về Chúa. Chúa là gia tài của anh em, là tài sản của anh em, thì anh em có tất cả mọi thứ. Cho nên Chúa, đó là lý do mình, Chúa muốn mình yêu mến Chúa hết lòng. Nếu mình yêu hết lòng yêu mến Chúa, khao khát một mình Chúa thôi, thì trong tương lai ấy, mình sẽ được hưởng Chúa, được nhận được được Chúa là gia tài của mình. Mọi cái thế điều của thế gian này nó chẳng là gì so với Chúa cả. Nên bây giờ anh em biết mình phải làm gì. Mình phải đến với Chúa trong nơi thánh và cùng nhau hoàn tất chức tế lễ này. Nhưng mà để như vậy mình phải giữ lòng mình trong sạch cho Chúa. Nếu mà lòng mình u uế mình sẽ không vào trong nơi thánh được. Anh em thấy những trong EC 44 á, có những cái câu nói tới quy định dành cho thầy tế lễ Sa Đốc á, giống như là họ không được uống rượu khi vào trong cái khu sân bên trong, họ không được lấy đàn bà quá hay là bị để nghe bị ly dị mà làm vợ. Nghĩa là có những cái quy định, những quy định này hiểu theo cái nghĩa thuộc linh thôi, có nghĩa là họ phải giống một cuộc sống thánh khiết, phải biệt riêng cho Chúa. Họ không thể nào sống giống như là những người khác được. Tại vì nếu mà chúng ta sống như những người khác, đầu óc chúng ta bị ô uế, thì chúng ta không thể nào mà đến gần Chúa được. Thế để vào trong nơi thánh á, thì mỗi người chúng ta phải gìn giữ lòng của mình. Gìn giữ lòng của mình trong sạch để mình có thể đến với Chúa được. Gìn giữ lòng trong sạch cũng có bao gồm cả chuyện gìn giữ đừng để lòng mình bị cay đắng với anh em khác. Dù khi mà có anh em nào vấp phạm với em phải giữ lòng mình loại bỏ những cái men nó ra liền. Chứ không phải trong lòng để cay đắng như vậy. Thì chính lòng ăn bị ô uế. Chuyện anh em kia có lỗi hay không là một chuyện khác. Nhưng mà cái chuyện quan trọng là lòng ăn bị ô uế. Lòng ô uế thì em không thể nào mà đến với Chúa được. Không vào trong nơi thánh được. Cho nên mình phải giữ lòng của mình. Anh em cũng để ý không? Nếu mà anh em giận ai đó, giận anh em nào đó thì anh em khó đến với Chúa đúng không?
Thế đúng.
Nên mình phải gìn giữ lòng của mình. Là vậy. Mình phải nói với Chúa, mình tha thứ anh em nó liền. Và loại bỏ cái sự cay đắng nó ra. Càng sớm càng tốt. Tại nếu mà mình để nó trong lòng mình, Chúa không được lợi gì. Và mình cũng không được lợi gì. Mình cũng không được đến với Chúa được. Nên chuyện giữ gìn lòng của Chúa rất quan trọng. Đừng có để bị ô uế bởi thế gian. Mà cũng đừng để bị cay đắng. Anh em nhớ cái câu nào nói là hãy cẩn thận gìn giữ lòng của con hơn hết không? À, câu Châm ngôn 4 câu 23. Anh em đọc.
Châm ngôn 14 câu 23: Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Amen.
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 Không, nếu mà nên cái điều quan trọng nhất á, để thực hiện chức tế lễ để vào trong nơi thánh của Chúa, mình phải gìn giữ lòng mình. Nếu mà đang coi lung tung trên Facebook, YouTube, tại sẽ nghĩ vào đó hoài luôn, sẽ không được tự do để đến với Chúa. Và mình phải giữ lòng mình thật sự trong sạch. Tại vì Chúa là đấng thánh. Nếu mà mình đầu óc mình mà ô uế như vậy, mình sẽ không thể nào mà đến gần Chúa được. Rồi anh em đọc Ma-thơ 5 câu 8. Chương 5 câu 8.
Phước cho kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.
Amen. Tuyệt không? Đáng để giữ lòng mình trong sạch không? Mình không cần phải đợi tới vương trung quốc 1.000 năm mình để thấy Đức Chúa Trời. Mà bây giờ mình có thể thấy ngài được, có thể vào trong nơi thánh được. Với điều kiện là mình có lòng mình có trong sạch hay không. Thôi chào anh em á, em phải về rồi, chào anh em.
Cảm tạ
Chào
Chúa.
An.
Chào An, chào anh em.
Chào hết thảy mọi người.
Chào anh em.
Rồi, chào anh em bên Mỹ.
Chào anh em.